đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi, nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tin đàn để làm đàn thánh Ngài. Con xin ra đi tìm và tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên đường dài dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chỉ là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời nhân dân.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời báo sẵn hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rằng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em xin là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời yên dân.
Ngày mùng 7 tháng 6, trên phước Anne Bartolomeo, Thánh Phaolô Đổng, Thánh Đa Minh Toại và Thánh Đa Minh Huyên, từ đạo Việt Nam. Trên phước Anne Bartolomeo là con gái của một gia đình dân quê. Ngài chăn giữ trên kiều cho tới khi lên 20 tuổi. Avila, thành phố nơi Thánh Nữ Teresa và các nữ tu dòng Cát Minh đang sống, cách quê hương của chân phước Anne Bartolomeo ở khoảng 6 cây số. Rồi Anne Bartolomeo được nhận vào dòng. Anne Bartolomeo là nữ tu ngoài nội vi hơn là nữ tu dòng kín theo luật nội vi, vì Anne có thể ra ngoài lo những công việc nho nhỏ cần thiết cho đàn viện. Suốt 7 năm cuối đời, Thánh Nữ Teresa Avila đã chọn nữ tu này làm bạn đồng hành đó đây với mình. Thánh Nữ Teresa Avila đi khắp nơi thăm nom các nữ tu viện của Ngài. Đôi khi Thánh Nữ cũng thiết lập một tu viện mới. Thỉnh thoảng Thánh Nữ cũng giúp các nữ tu sống hăng hái, nhiệt thành hơn với ơn gọi đã chọn. Thánh Nữ Teresa Avila rất coi trọng Anne Bartolomeo và khen ngợi nữ tu này với các chị em trong dòng. Dù Anne Bartolomeo không có cơ hội đi học, không được đến trường, nhưng Ngài cũng biết đọc và biết viết. Anne đã ghi lại những chuyến tháp tùng của mình với Thánh Nữ Teresa Avila. Và chính Anne đã ở bên Thánh Nữ Teresa Avila lúc Ngài lìa đời. Đời sống của Anne Bartolomeo vẫn tiếp diễn cách hoàn toàn bình lặng suốt 6 năm sau cái chết của Thánh Nữ Teresa Avila. Rồi các bề trên quyết định thiết lập một tu viện mới ở Paris bên nước Pháp. 5 người được chọn đi và chân phước Anne Bartolomeo là một trong số họ. Đang lúc diễn thành Paris chào đón các nữ tu cách nồng hậu, thì Anne Bartolomeo liền chạy vội vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn cho các chị em đang đói mệt. Sau đó, 4 trong số 5 nữ tu chuyển đến Hà Lan. Anne Bartolomeo ở lại và họ đã chỉ định Anne làm bề trên của nhà ấy. Dường như Anne đã thưa với Thiên Chúa rằng hầu hết các chị em người Pháp gia nhập cộng đoàn đều xuất thân từ các gia đình quý phái giàu có. Anne trình bày với Thiên Chúa rằng Ngài chỉ là một cô bé chăn chiên nghèo nàn mà thôi. Và sau đó, Anne Bartolomeo được nghe Thiên Chúa trả lời trong lòng rằng: với những cọng rơm, ta sẽ đốt thành đống lửa của ta. Rồi Anne Bartolomeo được sai đến Hà Lan để lập thêm nhiều tu viện mới. Trước tiên, Anne đến Mons, rồi sau đó đến Antwerp. Các chị em đến tu dòng Cát Minh đều xem Anne Bartolomeo như là một vị thánh. Anne Bartolomeo qua đời tại Antwerp năm 1626 và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 tôn phong lên làm bậc Trần Phước. Thưa anh chị em và các bạn, Trần Phước Anne Bartolomeo không ham thích giữ địa vị quan trọng, cũng chẳng hoài bão hay tham vọng gì. Bất cứ khi nào mà chúng ta thấy mình ham muốn làm người quan trọng, ham hố chức tước, địa vị, ta có thể cầu xin với vị nữ tu thánh thiện này. Trên phước Anne Bartolomeo sẽ giúp chúng ta biết để tâm vào việc làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là làm mũi lòng người ta, hơn là thành nhân vật quan trọng, có chức có quyền trước mặt người ta. Và ta thấy đường lối của Chúa. Chúa nói với Anne Bartolomeo rằng với những cọng rơm, ta sẽ đốt thành một đống lửa cho ta. Khi Anne Bartolomeo thấy mình đi chăn chiên đến năm 20 tuổi, không được đi học, chỉ mới biết đọc biết viết thôi. Trong khi đó, trong nhà dòng, các nữ tu thì đều những người có học thức và con nhà quý tộc không. Làm sao mình làm bề trên được? Cũng như Faustina nói với Chúa Giêsu, con chỉ là một nữ tu bậc 2, học có tới lớp 3, là yếu đuối bệnh tật của nhà nghèo như thế này, làm sao mà làm được công việc lớn lao là đi loan truyền cho thế giới về lòng thương xót của Chúa? Thôi, xin Chúa gọi các bề trên khác, các những nữ tu khác, những người xứng đáng đạo đức và học thức hơn con. Và chính bản thân tôi có cảm thấy mình là một linh mục rất hèn mọn, kém cỏi về mọi mặt so với các anh em linh mục khác. Làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa chỉ là để minh chứng rằng Chúa thương xót con người tội lỗi hèn mọn này. Thì không ai có lý do gì để mà không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, cho dù là tội lỗi, cho dù là có yếu đuối, cho dù có bệnh hoạn tật nguyền, cho dù có học kém, học thức không có, rốt nát, cho dù có nhà quê, thì Chúa vẫn trào đổ lòng thương xót trên tất cả mọi người, không bỏ rơi, không bỏ sót và không loại trừ ai. Đó, tôi thấy ơn gọi của tôi là làm công việc minh chứng lòng thương xót của Chúa bao la vĩ đại như thế đấy. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng thấy mình chỉ là cọng rơm, nhưng mà Chúa sẽ dùng mỗi cọng rơm của anh, của chị, của ông, của bà và của cả những người ngoại đạo, cả những người tàn tật, cả những người khuyết tật nữa, để làm cho đống lửa lòng thương xót được bùng lên trên thế giới này. Mỗi người hãy là cọng rơm trong bàn tay Chúa để đốt lên lò lửa lòng thương xót Chúa cho thế giới này.
Lạc đà mà chui qua lỗ kim, khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu, khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chưa qua lỗ kim khó khăn vẫn vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Thánh Phaolô Đồng, giáo dân từ đạo. Một trong năm điều gây go trong chiếu chỉ cấm đạo của vua tự Đức ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1861 là thích chữ bằng thanh sắt nung đỏ. Lấy thanh sắt nung đỏ khắc cái chữ thích vào hai bên má của người Kitô hữu, một bên là chữ tả đạo, còn bên kia là tên xã huyện của người đó, để dễ bắt bớ, dễ hành hạ và phân biệt đối xử. Thấy khắc chữ tà đạo là biết loại trừ. Đây là sáng kiến, nếu không của tự Đức thì cũng của một quan lớn nào đó trong triều đình Huế lúc bấy giờ. Có thể nói đây là hình khổ có 102 trong lịch sử bách hại giáo hội Công giáo toàn cầu, chứ không phải chỉ ở Việt Nam. Phaolô Đồng sinh năm 1802 tại Vực Đường, tỉnh Hưng Yên, là giáo dân xứ Cao Xá, là một họ đạo lâu đời nổi tiếng đạo đức trong địa phận Trung. Có thể nói gia đình Phaolô Đồng là một trong những gia đình sốt sắng nhất. Lớn lên trong bầu không khí đạo đức, ông Đồng rất nhiệt thành giúp việc nhà Trung. Ròng rã nhiều năm trời, ông làm quản lý trông nom coi sóc sổ sách tài sản của họ đạo. Mọi người đều công nhận ông là một quản lý trung tín và khôn ngoan, luôn chu toàn trách nhiệm và lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ mọi người. Ngày 5 tháng 8 năm 1861, vua tự Đức ra chiếu chỉ bắt đạo gắt gao. Trong những cực hình vua truyền thực hiện, hình khổ khắc chữ tả đạo lên má người có đạo thật là dã man. Người ta lấy thanh sắt nung đỏ khắc hai chữ tả đạo lên má người Công giáo, để khi vết thương lành lại vẫn còn dấu vết, còn lại vết sẹo. Cho mọi người thấy mà cười nhạo, họ dại dột lầm lạc theo một thứ đạo ngoại lai mà vua quan cấm đoán. Thi hành lệnh vua, các quan đi khắp các làng Công giáo lấy lý do kiểm tra dân số, nhưng thực chất là để bắt ép các Kitô hữu bỏ đạo. Họ bắt người có đạo phải bước qua thánh giá. Ai không tuân lệnh vua sẽ bị bắt khắc hai chữ tả đạo lên má rồi tống giam vào ngục. Rất nhiều người Công giáo đã can đảm tuyên xưng đức tin, không chịu chối đạo. Trong đó có ông Phaolô Đồng. Ông cương quyết không chịu bước qua thập giá, nên bị quân lính bắt giải về huyện Ân Thi ngày 25 tháng 11 năm 1861. Ít hôm sau, ông bị điệu về tỉnh Hưng Yên. Vừa đi đến cửa thành, ông thấy một cây thánh giá đặt trước mặt. Muốn vào thành thì phải bước qua cây thánh giá đấy. Ông nhất quyết dừng lại, không chịu bước qua. Quân lính đánh đập dữ dội, bắt buộc ông bước tới. Nhưng chúng càng đánh, ông càng lùi lại, thà bị đánh đòn đau đớn hơn là trà đạp lên thánh giá chú. Thấy không thể bắt ép được vì anh hùng đức tin, quân lính buộc lòng phải bỏ ông vào cái củi rồi khiêng qua. Ông bị giam ở Hưng Yên gần một năm, ngày đêm phải mang gông cùm xiềng xích khổ sở. Nhiều luận quan dụ dỗ ông bỏ đạo, và hứa sẽ ban cho nhiều tiền bạc của cải. Nhưng ông nhất mực từ chối, cương quyết trung thành theo Chúa cho đến chết. Quan liền cho quân lính đánh đập tàn nhẫn và ra lệnh khắc hai chữ tả đạo lên má của ông. Ông nhất quyết không chịu để cho quân lính khắc hai chữ đó lên má, nên đã bị cấm cốc, tức là bắt nhịn ăn, nhịn uống nhiều ngày. Dần dần, ông rũ liệt đuối sức. Có lần người lính canh động lòng thương cho chút cơm và chén nước, ông lại nhường cho người bạn tù đồng cảnh ngộ. Ít hôm sau, không chịu nổi cơn đói khát dày vò, ông phải nhai vài miếng vải áo để quên đi cái đói. Sau đó, quân lính dùng sức mạnh khắc hai chữ tả đạo lên má ông, nhưng ông can đảm rạch xóa đi. 8 ngày sau, kiệt lực vì đòn vọt và đói khát, ông Phaolô động bất tỉnh mê man. Quân lính phải khó nhọc lắm mới làm cho ông tỉnh lại được. Quan cho phép ông ăn uống và ra lệnh thích chữ tả đạo lên má ông lần nữa. Thì ông năn nỉ xin quan để cho người bạn tù của ông làm việc đó, chứ không để cho quân lính làm việc khắc chữ tả đạo lên má. Nhưng thay vì khắc chữ tả đạo, ông lại bảo người bạn khắc chữ chánh đạo lên má của mình, khiến quan xem thấy nổi giận, ra lệnh cấm cốc, tức là cấm ăn uống thêm ít ngày, rồi kết án tử hình ông. Khi nghe tên mình bị trảm quyết, ông rất vui mừng, sấp mình xuống đất tạ ơn Chúa, sốt sáng cầu nguyện và đọc kinh ăn năn tội. Ngày 3 tháng 6 năm 1862, trên đường điệu ra pháp trường, ông chăm chú dọn mình chết lành và đọc kinh phó dâng linh hồn. Sau 3 hồi chuông, ông hân hoan lãnh triều thiên từ đạo. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh cha Pio thứ 12 đã phong chân phước cho 19 tín hữu. Danh tánh và tiểu sử ông Phaolô Đổng đã khiến cho mọi người phải khâm phục, một mẫu gương hiên ngang can đảm của con dân Việt Nam, tuy nhỏ bé nghèo nàn nhưng lại giàu nghĩa khí, anh hùng bất khuất. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ông Phaolô Đổng lên hàng hiển thánh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên, Ngư Phủ, Từ Đạo Việt Nam. Đa Minh Toại sinh năm 1812 và Đa Minh Huyên sinh năm 1817. Hai ông là giáo hữu họ đạo Đông Thành, tỉnh Thanh Bình, thuộc giáo phận Trung Đàng Ngoài. Cả hai đã có gia đình, là những gia trưởng đạo đức sốt sáng, luôn nêu gương mến Chúa yêu người. Các ông sống bằng nghề đánh cá, hàng ngày chài lưới trên sông Nhị Bình, ở gần cửa Ba Lạt. Tính tình đơn sơ lương thiện, hai ông đều được các bạn đồng nghiệp và mọi người thương yêu, quý mến. Tháng 8 năm 1861, vua Tự Đức bắt đạo gắt gao, nhà vua ra chiếu chỉ phân sáp nhằm tận diệt người theo đạo Công giáo. Theo chiếu chỉ này, quân lính và người ngoại giáo được phép vào các làng Công giáo, tịch thu tài sản, bắt các giáo hữu đem nộp cho quan để khắc hai chữ tả đạo lên má. Lúc đó, quân lính và người ngoại giáo kéo nhau vào họ đạo Đông Thành. Sau khi đã vơ vét hết tài sản của người Công giáo ở đây, họ bắt nhiều người đem nộp cho quan huyện, trong đó có ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên. Ông Toại bệnh tật đi lại không nổi. Họ bảo ông nộp tiền chuộc họ sẽ thả ông về với gia đình. Nhưng hay ông nghĩ đây là cơ hội tốt để xưng đạo thánh trước mặt thiên hạ. Và vì ông muốn cùng các đồng đạo tuyên xưng danh Chúa, dẫu phải trả giá bằng cuộc sống, mạng sống, để làm chứng cho đạo Chúa là đạo thật. Quân lính dẫn hai ông đến huyện Quỳnh Côi và giam vào ngục, đợi ngày xét xử. Suốt 9 tháng bị giam trong ngục, các ông phải đói khát, sừng xích, gông cùng khổ sở, nhưng không bao giờ than thở buồn phiền, mà lúc nào cũng vui vẻ, sẵn sàng chịu gian lao khốn khó. Trước là để lập công nghiệp, sau là để nêu gương can đảm hy sinh cho các bạn đồng đạo cùng bị giam trong ngục. Chẳng những thế, hai ông còn thường xuyên an ủi khích lệ các bạn bền tâm giữ vững đức tin. Nào anh em, các anh em can đảm lên. Chúng ta chịu khổ vì Đức Kitô, nên chúng ta phải đón nhận đau khổ cách nhẫn nại. Chúng ta phải bền chí đến cùng và nếu cần sẵn sàng hy sinh mạng sống vì danh Chúa. Các anh em can đảm lên. Trong thời gian bị giam giữ, nhiều lần hai ông bị điệu ra công đường, tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, buộc phải bước qua thánh giá, chối Chúa bỏ đạo. Nhưng dù bị đòn đau đớn, các ông vẫn can đảm trung thành với Chúa. Các quan thế cực hình không thể lay chuyển được lòng tin của các ông, thì tìm cách dụ dỗ, hứa trả tự do, hứa cho nhiều tiền của chức tước nếu các ông đặt lên cây thánh giá. Các ông nói, của cải đời này nay còn mai mất, không thể đem lại cho chúng tôi hạnh phúc vững bền. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng tôi sống đời đời, được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng tôi quyết tin theo Chúa để được người thương ban hạnh phúc vĩnh viễn đó. Các quan nổi giận kết án thiêu sống hai ông. Ăn đó chẳng những không làm khiếp sợ mà còn tăng thêm hân hoan phấn khởi cho các ông nữa. Và các ông hết lòng cảm ơn Chúa vì người đã thương cho họ được trở nên của lễ toàn thiêu dâng hiến Chúa để làm chứng cho Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1862, hai ông Đa Minh Toại và Đa Minh Huyên vui vẻ bước lên giàn hỏa thiêu dâng hiến đời mình cho Chúa. Trong khi ngọn lửa bốc cháy bừng bừng, các ông hoan hỉ cất tiếng ngợi khen và cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho chịu nổi cực hình ghê tởm này. Và các ông đã từ từ ngã gục trong đống lửa. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong hai ông lên chân phước. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng hai ông lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.